Đế Bá, chương 3441, Bàn Long Công Tử, góc truyện audio.com. Trên thực tế, trước đó Bát Tý Vương Triều rất nhiều lần muốn diệt trừ Bình Thành Công Tử. Tuy rằng Bát Tý Vương Triều không dám quang minh chính đại muốn tiêu diệt Bình Thành Công Tử thế nhưng bọn họ đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, từng dùng tới rất nhiều cách đánh lén Bình Thành Công Tử thế nhưng tất cả đều thất bại, tất cả người đi ám sát Bình Thành Công Tử đều không còn sống trở lại. Cũng chính vì vậy lại càng khiến cho Bát Tý Vương Triều lo lắng hơn. Có người cho rằng Bình Thành Công Tử có thủ đoạn mượn dùng sức mạnh của Bàn Long Đạo Thống, cũng có người cho rằng đằng sau Bình Thành Công Tử có cao nhân bảo vệ. Đối với Bát Tý Vương Triều, nếu như là trường hợp sau thì còn đỡ, nhưng nếu như là trường hợp trước vậy thì Bình Thành Công Tử thật sự là con cháu của Thủy Tổ Bàn Long. Cứ thích làm loạn, đã vậy thì theo Bình Thành Huynh nói vậy. Bàn Long Công Tử nói chậm. Ta là truyền nhân của Bàn Long Đạo Thống, có trách nhiệm giữ gìn trật tự của Bàn Long Đạo Thống, Bình Thành Huynh giết nhiều đệ tử của Bàn Long Đạo Thống như vậy, nếu như không có một câu trả lời hợp lý thì không thể giao phó với các đại giáo cương quốc ở Bàn Long Đạo Thống được. Vì vậy hôm nay ta đành phải bắt giữ Bình Thành Huynh cho các đệ tử của Bàn Long Đạo Thống một câu trả lời xác đáng. Bất kể như thế nào, câu nói này của Bàn Long Công Tử rất là chính nghĩa, hắn nói rất có đạo lý. Dù sao Bình Thành Công Tử một hơi giết chết nhiều người của Ngũ Thánh Quốc như vậy, Bát Tý Vương Triều là người thống trị Bàn Long Đạo Thống, họ cần phải có một câu trả lời hợp lý. Tùy tiện, Bình Thành Công Tử không quan tâm, cười nói. Nhưng mình ngươi sợ không đủ, ngay cả thất sát chân thần của các ngươi còn bị ta chém thì ngươi cảm thấy ngươi có mạnh hơn hắn không? Ngươi cách chân đế còn bao xa đây? Thất sát chân thần, nghe Bình Thành Công Tử nói vậy, không ít người chấn động. Thời gian trước Bàn Long Đạo Thống từng tuyên bố đại tướng quân thất sát chân thần của Bát Tý Vương Triều chết bệnh khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Bây giờ Bình Thành Công Tử lại nói huỵch toẹt để mọi người biết thất sát chân thần không chết vì bệnh mà là bị Bình Thành Công Tử giết chết. Trước đây rất lâu, khi thất sát chân thần còn mang binh xuất chinh thì hắn đã là một vị chân thần tầng 2, là một vị chân thần đăng thiên. Về sau có người đoán rằng thất sát chân thần có thể đã trở thành chân thần tầng 3. Bây giờ Bình Thành Công Tử nói thất sát chân thần chết dưới tay hắn, chẳng lẽ Bình Thành Công Tử đã trở thành chân đế rồi sao? Có người suy đoán, cảm thấy không thể nào. Nếu như Bình Thành Công Tử là chân đế thì phải có động tĩnh lớn, không thể nào không ai biết được. Thế nhưng nếu như Bình Thành Công Tử chỉ là chuẩn đế thì sợ rằng rất khó giết được chân thần tầng 3, khả năng làm được rất thấp. Bình Thành Huynh đừng quên rằng nơi này không phải là Bàn Long Đạo Thống, sợ rằng ưu thế của Bình Thành Huynh đã không còn nữa. Bàn Long Công Tử không hề tức giận, thần thái nghiêm túc. Hắn nói chậm, mọi người đều nhìn Bình Thành Công Tử, mọi người muốn biết một sự thật. Từ lâu đã có đồn đãi rằng Bình Thành Công Tử có thể mượn dùng sức mạnh của Bàn Long Đạo Thống, thế nhưng mọi người không biết là thật hay là giả. Nếu như Bình Thành Công Tử thật sự có thể mượn dùng sức mạnh của Bàn Long Đạo Thống thì ở nơi này hắn không thể làm. Góc truyện audio.com, được gì hơn, dù sao nơi này cũng công sáu phải là Bàn Long Đạo Thống. Cũng như Bàn Long Công Tử nói, ưu thế của hắn đã không còn. Cho dù là như vậy thì ta cũng có thể chém ngươi. Bình Thành Công Tử cười sán lạn, khi nói ra câu nói này, hắn không hề do dự, giống như hắn đã lường trước việc này, lại giống như việc này không phải là việc gì khó khăn. Bình Thành Công Tử nói vậy để Bàn Long Công Tử híp mắt, ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Phải biết hai người bọn họ cùng xưng Tam Công Tử, hơn nữa luận thân phận thì hắn cao quý hơn Bình Thành Công Tử rất nhiều. Bình Thành Công Tử nói như thế là có ý nhục nhã hắn. Câu nói này của Bình Thành Công Tử không khiến mọi người bất ngờ, hơn nữa còn nằm trong dự liệu. Câu nói này của Bình Thành Công Tử đã gián tiếp thừa nhận hắn có thể mượn dùng sức mạnh của Bàn Long Đạo Thống, đây không phải là chuyện nhỏ. Xem ra Bình Thành Huynh rất tự tin, hai mắt Bàn Long Công Tử phát lạnh, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói. Không phải ta tự tin, Bình Thành Công Tử lắc đầu, nói rằng. Phải nói Bái Nguyệt giáo các ngươi trời sinh kém cỏi, công pháp mà các ngươi tu luyện chỉ là phần ngọn, các ngươi chưa từng nắm giữ đại đạo chính thống của Bàn Long Đạo Thống, càng không nắm giữ bí kíp hoàn chỉnh của Thủy Tổ. Nếu như năm đó Bàn Nguyệt chân đế không quá kinh diễm thì Bái Nguyệt giáo các ngươi làm sao có thể nắm giữ đạo nguyên của Bàn Long Đạo Thống chứ? Bình Thành Công Tử nói vậy để Bàn Long Công Tử biến sắc có chút nghẹn thở. Câu nói này giống như một cú đấm vô hình đánh mạnh vào trái tim của hắn, cũng nói ra chỗ thiếu hụt chí mạng của Bát Tý Vương Triều. Không ít người có mặt ở đây nhìn nhau, mọi người càng vững tin Bình Thành Công Tử chính là con cháu của Thủy Tổ Bàn Long, nếu không thì sẽ không ăn nói tự tin như vậy, sẽ không xem thường Bát Tý Vương Triều như vậy. Tiền thân của Bát Tý Vương Triều là Bái Nguyệt Giáo, vốn không thuộc về Bàn Long Đạo Thống, sau này vứt bỏ công pháp của mình, tu luyện công pháp của Bàn Long Đạo Thống, từ từ trở thành một môn phái truyền thừa của Bàn Long Đạo Thống. Sau này Bái Nguyệt Giáo xuất hiện rất nhiều thiên tài, bọn họ ngày càng có nhiều công pháp của Bàn Long Đạo Thống. Mãi tới khi Bàn Nguyệt Chân Đế bước lên đỉnh cao, từ đó Bái Nguyệt Giáo nắm giữ quyền bính của Bàn Long Đạo Thống, nắm giữ đạo nguyên của Bàn Long Đạo Thống, cũng từ đó Bái Nguyệt Giáo biến mất, đổi tên thành Bát Tý Vương Triều. Cho tới hôm nay, Bát Tý Vương Triều nắm giữ không ít công pháp của Bàn Long Đạo Thống. Dù sao bọn họ cũng tích lũy rất lâu. Huống chi bọn họ từng có chân đế, công pháp của bọn họ cũng chưa chắc kém hơn các môn phái truyền thừa lớn ở Bàn Long Đạo Thống. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, bọn họ có rất ít bí kíp mà Thủy Tổ Bàn Long truyền lại. Nếu như thế gian có ai có được bí kíp hoàn chỉnh mà Thủy Tổ Bàn Long để lại thì e rằng không ai khác ngoài con cháu của Thủy Tổ Bàn Long. Thế nhưng sau này con cháu của Thủy Tổ Bàn Long mang theo bí kíp biến mất, Bát Tý Vương Triều mất hết thời đại này tới thời đại khác đi lùng sục những bí kíp này. Cách chương.